Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 10 giờ sáng giờ Washington thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 năm 2015. Chiến binh người Kurd được sự yểm trợ của Hoa Kỳ tái chiếm một số khu vực quanh thị trấn Sinjar ở Iraq từ tay nhóm chủ chiến Hồi giáo.
If this is indeed severed, then it does mean potentially a significant impact.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự sáng nay. Trong các tin hàng đầu khác, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định Biển Đông sẽ là trọng tâm của cuộc thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á trong chuyến công du khu vực của Tổng thống Mỹ sắp tới. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin Việt Nam và Biển Đông. Ngay sau đây, Tấn Trương sẽ điểm qua các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Các cuộc oanh kích của Mỹ nhắm tiêu diệt John Thánh Chiến ở Syria. Ngoại trưởng Kerry nói điểm tương đồng về Syria sẽ có, nhưng không sớm. Và Campuchia ra trát bắt lãnh tụ đối lập Sam Rainsy.
Trong phần còn lại của chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có tạp chí thanh niên và tạp chí thể thao. Mong quý thính giả chờ nghe. Nhưng mở đầu là bản tin chi tiết do Tấn Trường phụ trách.
Quân đội Hoa Kỳ cho hay đã thực hiện một cuộc oanh kích nhắm mục tiêu vào Jihadi John hay là John Thánh Chiến, phần tử hiếu chiến nổi tiếng người Anh của nhà nước Hồi giáo, người thường xuất hiện trên nhiều video, mô tả việc giết hại một cách dã man các con tin Tây Phương. Các giới chức nói rằng hiện chưa rõ liệu phần tử hiếu chiến này được các cơ quan tình báo Tây Phương xác định tên là Mohammed Mwazi có bị hạ sát trong cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái chiều tối thứ Năm ở thành phố Raqqa, được xem là thủ đô của nhà nước Hồi giáo ở Syria hay không. Các giới chức cấp cao của Mỹ không nêu danh tánh khi nói chuyện với các hãng tin cho biết cuộc không kích trúng chính xác chiếc xe mà tên Mwazi đang có mặt trong đó, và họ nói thêm là có lẽ hắn đã chết. Phát ngôn viên ngũ giác đài ông Peter Cook nói trong một thông báo, chúng tôi đang đánh giá kết quả cuộc hành quân tối qua và sẽ cung cấp thêm thông tin khi thích hợp. Đài quan sát nhân quyền Syria chuyên theo dõi cuộc chiến tranh Syria hôm thứ Sáu cho hay, các nguồn tin của họ cho thấy, một phần tử cao cấp người Anh của nhà nước Hồi giáo nằm trong số 4 phần tử hiếu chiến bị hạ sát trong cuộc oanh kích do Mỹ dẫn đầu. Tuy nhiên, đài quan sát có trụ sở ở Anh này không thể xác nhận liệu phần tử người Anh đó có phải là Jihadi John hay không. Thủ tướng Anh David Cameron hôm thứ Sáu cũng nói rằng ông không xác nhận được Mwazi có bị hạ sát hay không. Tuy nhiên, ông cảm ơn nỗ lực của Mỹ trong cuộc hành quân này. Nếu cuộc oanh kích thành công và chúng tôi vẫn còn chờ xác nhận, thì đó sẽ là một cú đánh vào trung tâm của nhà nước Hồi giáo, ông Cameron nói. Mwazi sinh ra ở Kuwait, có quốc tịch Anh, là một trong những mục tiêu hàng đầu của các cơ quan tình báo Tây Phương kể từ khi tên này xuất hiện trong nhiều video, cho thấy những vụ chặt đầu và giết hại các con tin Tây Phương một cách dã man. Trong số những người bị giết trong các video có hai ký giả Mỹ, Stephen Sutloff và James Foley, nhân viên cứu trợ Mỹ Abdurrahman Karsik, hai nhân viên cứu trợ Anh David Haines và Alan Henning, ký giả người Nhật Kenji Goto và các nạn nhân khác. Trong các video, Jihadi John mặc đồ đen trùm kín đầu và mặt, chỉ chừa ra chỗ con mắt. Tên này được nhiều hãng tin công khai nhận diện hồi trước đây trong năm. Bạn bè và những người quen biết của Mwazi cho biết hắn lớn lên trong một gia đình khá giả ở London, theo học ở các trường công và theo ngành lập trình điện toán ở đại học. Theo một số nguồn tin, Mwazi được cho là ngoài 20 tuổi, bắt đầu theo chủ trương cực đoan mấy năm gần đây sau các chuyến đi châu Phi và Trung Đông.
Thưa quý vị, hai ngày trước khi các cường quốc thế giới họp tại Vienna để đẩy nhanh những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry phát biểu tại Washington, nói rằng một giải pháp cho cuộc nội chiến Syria chưa thể có ngay được. Ngoại trưởng Mỹ bảo vệ nỗ lực đa quốc, trong đó có cả Nga và Iran, là những thế lực có ảnh hưởng ở Syria nhưng có mục tiêu khác với Mỹ. Từ Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tin viên Nike Ching của đài VOA gửi về bài tường trình chi tiết sau đây do Tấn Trường trình bày.
Phi đạn cruise của Nga bắn từ biển nhắm vào mục tiêu các lực lượng đối lập ôn hòa của Syria, trong khi oanh tạc cơ của Mỹ nhắm vào những mục tiêu của nhà nước Hồi giáo cực đoan. Nhưng điểm tương đồng có thể đạt được, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định như vậy trong phát biểu về chính sách tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Hoa Kỳ.
Our goal is to develop a timetable for action based on interim steps.
Ông Kerry nói, Mục tiêu của chúng tôi là đặt ra một kế hoạch hành động dựa trên những bước trung chuyển của sự tham gia rộng lớn của nhiều bên Syria, trong đó có cả nam lẫn nữ, có cả các hình thức chuyển tiếp chính trị, sẽ tăng cường cho trung tâm chống cực đoan. Ông Kerry sẽ lên đường sang Vienna để dự vòng thảo luận thứ hai, tiếp theo các cuộc họp lần thứ nhất khởi sự vào ngày 30 tháng 10. Tham dự vòng họp này có 17 nước, Liên hiệp châu Âu, Liên hiệp quốc và có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif. Các bên ban đầu đã đồng ý với cuộc đàm phán do Liên hiệp quốc lãnh đạo giữa chính phủ Syria và phe đối lập ôn hòa với mục tiêu là thỏa thuận ngừng bắn cho Syria.
The reality is nobody sees a ceasefire coming anytime soon. I think the most important and reassuring part.
Bà Manan Omar của Viện Nghiên cứu Hòa bình Mỹ nói, thực tế là chưa ai thấy một thỏa thuận ngừng bắn sắp có được. Theo tôi, phần hứa hẹn và quan trọng nhất là đối thoại thực sự giữa Mỹ và Nga, từ những trưởng vòng ở bên ngoài và đặc biệt là từ khu vực. Có một sự lo lắng là sẽ không có đối thoại, và điều đó sẽ dẫn đến những hình thức khác nhau của leo thang chiến tranh với sự can dự của Mỹ và Nga ở những chiến tuyến khác nhau. Các lực lượng của Nga và Iran tại Syria hậu thuẫn cho quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Hoa Kỳ muốn ông Assad rời khỏi chức vụ.
Asking the opposition to trust Assad or to accept Assad's leadership is simply not.
Ngoại trưởng Kerry nói, tin tưởng ông Assad hay chấp nhận ông Assad làm lãnh đạo đơn giản không phải là một đề nghị hợp lý. Ông Kerry nói rằng không nên để những khác biệt này ngăn cản nỗ lực tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria.
Thưa quý vị, chiến binh người Kurd được sự yểm trợ của các cuộc không kích của Mỹ đã chiếm lại một số khu vực quanh thị trấn Sinjar ở miền bắc Iraq từ tay của nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo. Minh Phượng có thêm các chi tiết sau đây.
Cuộc tấn công mới khởi sự hôm qua dọc theo xa lộ 47, một tuyến đường tiếp tế quan trọng giữa thành phố Mosul, do nhà nước Hồi giáo chiếm đóng về phía đông, và thành phố Raqqa, được nhóm này tự phong là thủ đô, ở về phía tây. Phát ngôn viên ngũ giác đài Peter Cook cho biết,
if this is indeed severed, then it does mean potentially a significant impact.
Nếu quả thực con đường bị cắt thì sẽ có nghĩa là một tác động lớn đối với hoạt động của ISIL ở khu vực này của Iraq. Ta phải chờ xem chính xác kết quả ra sao. Có thể phải mất một thời gian, chưa rõ là bao lâu. Nhưng chúng tôi tin rằng sự kiện này sẽ có một tác động đối với ISIL, cụ thể là ở miền Bắc Iraq, và khả năng tái tiếp liệu lực lượng, khả năng cung cấp chiến binh nước ngoài mới cho cuộc chiến đấu.
Mặc dầu ISIL có thể vấp phải một thất bại trong chiến dịch mới nhất, người tị nạn Sinjar nay đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa muốn trở về ngay, tỉ như người phụ nữ Yazidi đã bỏ Sinjar đi tị nạn này. Bà này nói họ đã giết hết trẻ em và đàn ông của chúng tôi. Họ bắt cóc phụ nữ của chúng tôi. Chúng tôi rất sợ phải trở về. Không có hòa bình ở thị trấn ấy. Họ đã triệt phá nhà của chúng tôi. Chúng tôi chẳng còn gì ở đó. Phải có một môi trường an toàn nếu chúng tôi trở về. Nếu không thì chúng tôi không thể trở lại. Ngay lúc này chúng tôi không muốn trở lại. Chiến đấu cơ của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã mở những cuộc không kích hàng ngày từ hơn một tuần nay. Nhưng cho đến giờ, nhà nước Hồi giáo chưa có dấu hiệu rút lui ra khỏi khu vực. Một giới chức quân đội Hoa Kỳ không muốn nêu danh tính, nói với đài VOA rằng bọn họ tìm cách nắm giữ Sinjar và quyết chiến đấu đến cùng. Họ biết Sinjar quan trọng đến mức nào. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã chiếm Sinjar hồi tháng 8 năm ngoái, buộc người Yazidi phải bỏ chạy. Chính vụ tấn công này đã châm ngòi cho việc tiến hành hơn 5.000 cuộc không kích của liên minh tại Iraq. Khoảng 7.500 chiến binh tham gia vào nỗ lực. Ngoài việc chiếm lại Sinjar, họ còn muốn thiết lập một vùng trái độn trong khu vực để bảo vệ thường dân. Các giới chức Hoa Kỳ và người Kurd ước tính có từ 500 đến 600 chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Sinjar và khu vực quanh đó vào lúc khởi đầu chiến dịch Peshmerga, kể cả những chiến binh nước ngoài vừa được gửi đến để củng cố lực lượng. Các giới chức Hoa Kỳ cho biết khoảng 60-70 chiến binh đã bị hạ sát trong các cuộc không kích. Hội đồng An ninh khu vực của người Kurd ước tính có 100 chiến binh nhà nước Hồi giáo đã bị hạ sát trong ngày đầu của cuộc tấn công. Sự kiện nhà nước Hồi giáo chỉ dùng vài trăm chiến binh để chống lại hàng ngàn binh sĩ Peshmerga là điều không lạ đối với những người đã nghiên cứu chiến thuật của nhóm này. ông Michael Knights, giảng viên tại Viện Chính sách Cận Đông ở Washington, nói: họ không trông đợi giữ được thành phố Sinjar và sẽ đầu hàng sau một cuộc giao tranh gay go. Ông Knights nêu ra nhiều thí dụ trong năm vừa qua, trong đó nhà nước Hồi giáo tổ chức một cuộc triệt thoái có tính phòng thủ ra khỏi các thành phố và thị trấn chính, nhất là ở Iraq. Và ông nêu ra rằng nhóm này thường coi trọng việc nắm giữ các vùng nông thôn thưa dân hơn ở ngoại vi các thành phố. Ông nói thành phố Sinjar là một phần thưởng chính trị cho người giải phóng, nhưng không quan trọng lắm về mặt cắt đứt các tuyến đường giữa Mosul và Raqqa. Để cắt đôi nhà nước Hồi giáo, cần phải nắm quyền kiểm soát sa mạc phía nam Sinjar, giữa Sinjar và Ba'ash. Một giới chức Hoa Kỳ nói với đài VOA rằng lực lượng Peshmerga được sự yểm trợ của không lực Hoa Kỳ và Liên minh sẽ có khả năng tiếp tục cuộc tiến quân về phía nam với mục tiêu cắt đứt nhà nước Hồi giáo ở Syria khỏi những khu vực chính mà họ đã chiếm đóng được ở Iraq. Các cựu giới chức quân đội nghi ngờ cuộc tiến công mới nhất này của lực lượng người Kurd sẽ có khả năng làm gián đoạn các hoạt động của nhà nước Hồi giáo. Cựu tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ Christopher Harmer, nay là chuyên gia phân tích hải quân tại Học viện Chiến tranh, nói: tôi nghĩ về ngắn hạn, đây là thành tích nổi bật về chiến thuật, nhưng không có thực chất chiến lược. Ông Harmer cảnh báo rằng nhà nước Hồi giáo chỉ đang giảm bớt sau khi trải lực lượng quá mỏng qua việc bành trướng vào vùng đất truyền thống của người Kurd hay người Yazidi. Theo ông Harmer, khi họ mất lãnh địa ngoài biên như Sinjar hay Kobani hay thậm chí Hasaka, đó là điều quan trọng, nhưng không làm giảm bớt khả năng ISIS hoạt động như một lực lượng gây mất ổn định ở Syria hay Iraq.
Thưa quý thính giả, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, mọi con mắt của thế giới đang đổ dồn về Tunisia và nước Mỹ muốn Tunisia, đất nước được coi là nơi khai sinh ra mùa xuân Ả Rập, thành công. Mời quý vị theo dõi chi tiết qua sự trình bày của Khánh An và Linh Đan.
Ngoại trưởng Kerry đưa ra nhận định từ Tunisia, chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du ba quốc gia, tập trung nhiều vào vấn đề ổn định chính trị và an ninh ở Syria. Trong một buổi xuất hiện chung hôm nay với Ngoại trưởng Tunisia Taif Bakouche, ông Kerry nói Hoa Kỳ đã cung cấp cho Tunisia hơn 700 triệu đô la viện trợ trong năm 2011 và hôm nay cam kết sẽ thực hiện các kế hoạch sơ khởi cung cấp bảo đảm một khoản nợ mới. Ông Bakouche nói nước láng giềng Libya là một nguồn gây lo ngại bởi vì khủng bố đang ngày càng thiết lập vững chắc trong nước. Ông nói Tunisia sẽ hoan nghênh sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để giúp bảo vệ biên giới. Tunisia đã nhận được nhiều sự ca ngợi của Hoa Kỳ về những cải cách dân chủ sau cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập. Tuy nhiên, nước này đã gánh chịu một cú đánh nặng nề vào khu vực du lịch quan trọng của nền kinh tế sau khi xảy ra hai vụ tấn công gây chết chóc hồi đầu năm nay. Trong đó có vụ tấn công trong tháng 6 vào thành phố nghỉ mát Sousse khiến 35 người thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã nhận là tác giả vụ tấn công. Tại một cuộc họp báo hôm qua, một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói vụ tấn công ở Sousse đưa ra hậu quả là một tiến trình tham vấn an ninh tăng cường giữa Tunisia và khối G7 mà Hoa Kỳ cũng tham gia và nhận thấy rất hữu ích để ưu tiên hóa và tháo gỡ xung đột và bảo đảm là tất cả chúng ta giúp Tunisia một cách tốt nhất. Tại Tunis, ông Kerry sẽ hội kiến Tổng thống Beji Kais Essebsi trong khuôn khổ cuộc đối thoại sách lược thứ nhì giữa Hoa Kỳ và Tunisia và các thành viên của Bộ Tứ Đối thoại Quốc gia. Nhóm này đã được trao giải Nobel Hòa Bình nhờ vai trò trong việc quảng bá dân chủ sau mùa xuân Ả Rập.
Trong ngày hôm nay, ông Kerry sẽ đến Vienna để dự cuộc họp thứ nhì trong mấy tuần vừa qua, bàn về việc tìm ra một giải pháp chính trị cho vụ khủng hoảng Syria. Ngày mai, các giới chức của 17 nước cùng với Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu sẽ mở các cuộc đàm phán về vụ khủng hoảng này. Tại một diễn đàn ở Washington hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói, tôi không thể nói trong chiều nay rằng chúng ta đang ở ngưỡng cửa của một thỏa thuận toàn diện, vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong một thông cáo vào cuối vòng đàm phán đầu tiên hồi tháng 10, các cường quốc và Liên Hiệp Quốc đã đồng ý về tầm quan trọng của việc đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt tình trạng bất ổn xã hội ở Syria. Nhóm này cũng đồng ý về một tiến trình do Liên Hợp Quốc dẫn đầu, bao gồm những cuộc đàm phán giữa chính phủ Syria và phe đối lập ôn hòa, cùng với một cuộc ngưng bắn có thể diễn ra. Nhưng vẫn còn những bất đồng sâu xa về một số vấn đề, trong đó có tình trạng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Nga đã đưa ra nhiều đề nghị cho các cuộc đàm phán sắp tới. Nga đã phổ biến một kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Syria với đề nghị thảo ra một hiến pháp mới trong vòng 18 tháng. Tuy nhiên, các nhóm đối lập Syria nói kế hoạch này không thể chấp nhận được bởi vì mục tiêu của Nga là giữ Tổng thống Bashar al-Assad lại nắm quyền. Các nhà ngoại giao Tây Phương nói rằng kế hoạch này sẽ không là điểm chính trong những cuộc đàm phán sắp tới. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói các cường quốc họp tại Vienna cần phải đồng ý với nhau về một danh sách các tổ chức khủng bố ở Syria. Một thỏa thuận sẽ nằm trong một kế hoạch rộng lớn hơn để xác định các nhóm đối lập hợp tác tại nước này. Ông Anthony Kordesman, một chuyên gia phân tích quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược nói, không có phe đối lập ôn hòa nào có ý nghĩa cả. Theo ông, có những người có phần nào uy tín trong tư cách là các nhân vật quan trọng. Họ không đại diện cho các phe phái nào rõ ràng hay đại đa số người dân Syria. Tuy nhiên, thành phần của các cuộc đàm phán ở Vienna có thể giúp đem lại tiến bộ trong vấn đề này. Đó là nhận định của ông Perry Kamak, một chuyên gia phân tích Trung Đông tại Quỹ Carnegie về hòa bình quốc tế. Ông Kamak nói, các cuộc đàm phán Vienna tự chúng là một cái lều rộng lớn, do đó tôi nghĩ ta cần phải vận dụng nguyên tắc đó cho cả phe đối lập để bao gồm càng nhiều phe nhóm càng tốt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại dành cho thính giả Mỹ và Canada là 641-552-5015. Đối với thính giả từ Australia, xin quý vị gọi số 02-8080-5603, 02-8080-5603. Riêng đối với thính giả ở Việt Nam, chúng tôi vẫn chưa có số điện thoại mới để quý vị có thể nghe VOA qua điện thoại. Xin quý vị truy cập trang nhà của VOA để theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên. Sau đây là phần tin có liên quan tới Việt Nam và tình hình Biển Đông. Biển Đông sẽ là trọng tâm cuộc thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Một cộng sự viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ nói, Biển Đông sẽ là vấn đề trọng tâm của cuộc thảo luận tại cả Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á lẫn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN có sự tham dự của Tổng thống Barack Obama vào tuần tới. Bản tin của tờ The Economic Times hôm nay dẫn lời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice khẳng định với báo chí và nói thêm rằng Biển Đông cũng sẽ được đề cập đến trong các cuộc tiếp xúc của Mỹ trong suốt chuyến công du châu Á sắp tới của Tổng thống Obama. Bà Rice nói, quan điểm của chúng tôi từ trước tới giờ vẫn là cuộc tranh chấp đó cần phải được giải quyết bằng đường lối hòa bình dựa trên luật pháp. Và việc thiết lập cũng như thi hành một bộ quy tắc ứng xử trên biển được sự đồng thuận của các nhà lãnh đạo trong khu vực, các quốc gia trong khu vực và đặc biệt là các nước tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này sẽ là một bước tích cực hướng tới phía trước. Bà Rice nói đây không phải là một thỏa thuận của Mỹ hay là một bộ quy tắc ứng xử của Mỹ, mà là một thỏa thuận cần được tất cả các bên liên quan thi hành. Bà Rice tin chắc rằng Washington và nhiều bên quan tâm khác sẽ tiếp tục khuyến khích giải pháp đó. Tuy nhiên, bà tỏ ý thận trọng, nói rằng bà không trông đợi sẽ đạt được một kết quả cụ thể nào hướng tới giải pháp trong chuyến công du lần này của Tổng thống Obama. Tuyên bố này của bà Rice tương phản với các bản tin trước đó, nói rằng Hiệp ước TPP sẽ là trọng tâm của cuộc thảo luận tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương APEC, chứ không phải là vấn đề Biển Đông. Tham gia hội nghị APEC được tổ chức tại Manila trong năm nay, ngoài Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, còn có Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Một bản tin của VOA trước đó loan tin này nói rằng, trong bối cảnh những căng thẳng quân sự đang ngày càng tăng giữa Washington và Bắc Kinh liên quan tới quyền tự do hàng hải trong Biển Đông, thì lẽ ra cuộc tranh chấp này là một vấn đề cần được mang ra tranh cãi tại hội nghị cấp cao về hợp tác kinh tế khu vực. Trong tuần này, Indonesia cũng ra dấu hiệu cho thấy là nước này có thể đưa Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế về vụ tranh chấp chủ quyền của quần đảo Natuna giữa hai nước. Trung Quốc hôm nay tuyên bố sẽ tôn trọng quyền tự do hàng hải và tự do bay trên không phận Biển Đông, bất chấp những bản tin tường thuật rằng các kiểm soát viên Trung Quốc đã cảnh cáo các máy bay của Mỹ bay trên không phận Biển Đông trong tuần này. Bản tin của ABC dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay nói rằng Bắc Kinh chống đối các chuyến bay chỉ viện cớ bảo vệ tự do đi lại trên biển và trên không, nhưng nhằm các mục đích chiến lược. Qua đó ám chỉ rằng Bắc Kinh coi các chuyến bay của máy bay thả bom B-52 của Mỹ hôm Chủ nhật và hôm thứ Hai tuần này là một cách cớ để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Nói chuyện với các nhà báo tại cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Sáu, ông Hồng Lỗi nói Trung Quốc cực lực chống đối các vụ vi phạm luật quốc tế gây phương hại đến chủ quyền và các lợi ích an ninh của Trung Quốc dưới chiêu bài tự do qua lại trên biển và trên không. Người phát ngôn của ngũ sắc đài Bill Urban hôm qua xác nhận là hai máy bay B-52 đã thực hiện các phi vụ thường lệ trên không phận quốc tế gần quần đảo Trường Sa và đã bị cảnh cáo từ các kiểm soát viên Trung Quốc ở trên bộ. Vấn đề Biển Đông được dự kiến sẽ tiếp tục gây chú ý trong suốt thời gian Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama có mặt ở châu Á để tham gia diễn đàn APEC tại Philippines và sau đó tại các cuộc họp với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á ở Malaysia. Trong một bài báo về những bất đồng quan điểm giữa Washington và Bắc Kinh liên quan tới các cuộc tranh chấp Biển Đông, một giới chức quốc phòng cao cấp của Mỹ nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục khẳng định quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế. Giới chức này khẳng định như vậy khi trả lời câu hỏi về liệu việc Mỹ điều một tàu chiến vào vùng biển trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây tại quần đảo Trường Sa là điều chỉ xảy ra một lần hay không. Việc chính phủ của Tổng thống Obama đã cân nhắc và trì hoãn lâu trước khi điều tàu vào vùng biển nằm trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo tân tạo của Trung Quốc cho thấy sự thận trọng của phía Mỹ không muốn khiêu khích Bắc Kinh. Tuy nhiên, mặt khác, theo tác giả của bài báo này, hành động này là một sự thừa nhận rằng chính sách của Mỹ đã thất bại. Lập luận này cho rằng lý do là bởi vì Trung Quốc đã xây dựng thành công các đảo nhân tạo và quân sự hóa các đảo này trên các vùng biển trước đây là những bãi cạn. Trên thực tế, các công trình xây dựng của Trung Quốc đã thay đổi hiện trạng và tạo ra những cơ sở giúp nới rộng phạm vi hoạt động của quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, bài báo nhấn mạnh rằng cuộc tranh chấp tại Trường Sa không thực sự là tranh chấp giữa Mỹ và Trung Quốc, mà là giữa Trung Quốc và các nước láng giềng. Mục tiêu của Trung Quốc trong ngắn hạn không phải là ngăn chặn hải quân Hoa Kỳ qua lại trên Biển Đông, mà là tìm cách thay đổi cách hành xử của các nước láng giềng đang tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh để buộc các nước này, kể cả Việt Nam, phải từ bỏ lập trường của mình về chủ quyền Biển Đông.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama theo dự kiến sẽ tập trung vào Hiệp ước Thương mại Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, trong chuyến thăm Philippines và Malaysia trong tuần tới của ông, trong khuôn khổ của chiến lược tái cân bằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice phát biểu trong một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm, TPP là trọng tâm trong viễn kiến của chúng tôi về tương lai và vị trí của chúng tôi trong khu vực. Lợi ích của Mỹ gắn liền với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bà Rice nói. Đây là điểm hội tụ của lợi ích an ninh và lợi ích kinh tế của Mỹ theo cách thức không thể chối bỏ được. Tổng thống Obama dự trù sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Manila vào tuần tới và tiếp đến là hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur trong chuyến công du khu vực 6 ngày của ông. Tổng thống Obama theo dự trù sẽ nói về những vấn đề trọng yếu trong các cuộc họp thượng đỉnh, trong đó sẽ có các cuộc họp song phương bàn về các vấn đề từ an ninh mạng điện toán đến an ninh hàng hải, nhân quyền, chống khủng bố và biến đổi khí hậu. TPP và APEC là những phương tiện mà Mỹ sẽ sử dụng để tìm cách hiện diện thực sự trong các nền kinh tế của châu Á, theo nhận xét của ông Murray Heidberg của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế. Thỏa thuận thương mại cần phải được các nước tham gia thông qua. Thỏa thuận này gặp phải sự chống đối mạnh tại Quốc hội Mỹ, nơi những người chỉ trích tranh luận rằng thỏa thuận không đủ mạnh để bảo vệ cho người lao động Mỹ và lợi ích của Mỹ. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng chính quyền Obama tập trung vào việc xây dựng một nền kinh tế mở trong khu vực với những tiêu chuẩn cao, luật lệ rõ ràng và minh bạch để hậu thuẫn cho người lao động và sự thịnh vượng của Mỹ. Chúng tôi đang tăng cường quan hệ với các đồng minh trong hiệp ước của chúng tôi. Chúng tôi đang xây dựng các mối quan hệ với các đối tác mới và tăng cường các định chế khu vực, chẳng hạn như APEC và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á trong các cuộc họp vào tuần tới, bà Rice nói. Và góp tất cả những đó lại với nhau sẽ giúp cho việc viết ra những quy định trên con đường tiến tới của khu vực.
Thưa quý vị, các giới chức quốc phòng Mỹ cho hay là hai máy bay B-52 đã bay gần những hòn đảo trong Biển Đông hồi đầu tuần này và đã nhận lời cảnh báo của các kiểm soát viên trên bộ của Trung Quốc. Đây là sự kiện mới nhất cho thấy Washington thách thức những khẳng định chủ quyền ngày càng hung hăng của Bắc Kinh trên vùng biển này. Minh Phượng có thêm các chi tiết sau đây.
Các oanh tạc cơ xuất phát và quay trở về một căn cứ không quân Hoa Kỳ trên đảo Guam đã tiến hành một phi vụ thường lệ trong không phận quốc tế ở vùng lân cận quần đảo Trường Sa vào ngày 8 và 9 tháng 11. Theo tuyên bố hôm qua của một người phát ngôn ngũ giác đài, phát ngôn viên này cho biết các máy bay đã nhận được hai lời cảnh báo từ một kiểm soát viên trên bộ của Trung Quốc, mặc dù không hề lại gần khu vực bên trong 15 hải lý của bất cứ hòn đảo nào. Cả hai máy bay tiếp tục phi vụ mà không xảy ra sự cố nào và lúc nào cũng hoạt động đầy đủ theo đúng luật quốc tế. Phát ngôn viên ngũ giác đài Peter Cook cũng xác nhận phi vụ mà ông nói là không có gì bất thường. Trong một cuộc họp báo hôm qua, ông Cook nói, "Tôi biết chúng tôi vẫn thường xuyên thực hiện các phi vụ của B-52 trong không phận quốc tế ở vùng đó." Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay nói Bắc Kinh phản đối hành động gây phương hại đến chủ quyền và an ninh của Trung Quốc dưới chiêu bài tự do hàng hải và bay trên không phận. Quân đội Hoa Kỳ đã tăng cường điều họ gọi là các hoạt động tự do hàng hải thường lệ ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh có những khẳng định chủ quyền đối kháng với Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Trong một hành động táo bạo nhất từ trước đến giờ, chiến hạm USS Larsen của Hoa Kỳ hồi tháng trước đã đi vào khu vực 15 km cách bãi đá Subi trong quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh đã khởi động một dự án xây dựng ồ ạt hồi năm ngoái để biến những bãi đá ngầm thành những hòn đảo có thể xây phi đạo và các cơ sở khác. Dự án xây đảo nhân tạo đã gây phẫn nộ từ phía các nước láng giềng của Trung Quốc, lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ sử dụng các cơ sở đó một phần để đòi chủ quyền khu vực. Hoa Kỳ đã yêu cầu Trung Quốc ngừng xây đảo. Căng thẳng biển đảo dự kiến sẽ là một chủ đề chính vào tuần tới, khi Tổng thống Barack Obama đến vùng này để họp với các nhà lãnh đạo khu vực tại hai hội nghị thượng đỉnh châu Á-Thái Bình Dương. Tuy vẫn nói là Washington không có lập trường chính thức về những tranh chấp lãnh thổ, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ thường xuyên đả kích những khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và đã phát triển các quan hệ quân sự chặt chẽ hơn với nhiều nước đòi chủ quyền đối kháng với Trung Quốc.
Thưa quý vị, sự đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ nổi bật tại Hội nghị Thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức là APEC, mặc dù căng thẳng ở Biển Đông có thể không nằm trong nghị trình thảo luận. Theo tường trình của thông tin viên Brian Padden của đài VOA từ Seoul, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh tế chủ yếu sẽ tập trung vào Hiệp ước Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Khánh An có thêm các chi tiết sau đây.
Cả Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lẫn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa gặp nhau tại Washington đều đi dự hội nghị có nhiều ảnh hưởng của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ở Manila. Căng thẳng quân sự gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh có liên quan đến các tranh chấp về hàng hải và lãnh thổ ở Biển Đông, nơi 40% giao thương thế giới qua lại, có những ảnh hưởng kinh tế quan trọng. Theo nhận định của chuyên gia phân tích Daniel Pinkston, ông phát biểu qua Skype.
Nếu khu vực bị quân sự hóa và trở thành một vùng có xung đột, thì tất cả mọi người sẽ gánh chịu thiệt hại nặng nề.
Nhưng vấn đề gây tranh cãi này có thể sẽ chỉ được đề cập đến bên lề APEC và đình lại cho đến khi hầu hết các nhà lãnh đạo họp vài ngày sau tại Malaysia tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN về an ninh. tại diễn đàn APEC thành lập vào năm 1989 để quảng bá thương mại tự do, có phần chắc TPP sẽ là đề tài thảo luận.
Hiệp ước Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương là hành động đầu tiên thực hiện các mục tiêu nguyên thủy của APEC đã vạch ra từ 20 năm trước.
Ngoài Trung Quốc, gần như tất cả các thành viên APEC chưa sẵn sàng tham gia TPP đều bày tỏ ý muốn gia nhập. Với tăng trưởng kinh tế chậm chạp, Bắc Kinh dường như không chắc chắn có muốn tham gia Hiệp ước Tự do Thương mại do Hoa Kỳ đứng đầu hay muốn tìm cách hồi sinh các phương án đã bị khựng lại, bao gồm khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương và Hiệp ước Hợp tác khu vực toàn diện.
Cách này hay cách khác, Trung Quốc cảm thấy hơi bất lợi vì bị gạt ra ngoài. Và tôi cho rằng họ đang tìm cách tính toán xem sách lược tốt nhất là gì để phục hồi.
Năm ngoái, tại hội nghị APEC, với ngân hàng đầu tư hạ tầng cơ sở 50 tỷ đô la, Trung Quốc đã nổi lên thành một nước lãnh đạo kinh tế quan trọng. Nhưng với TPP, thì nay Hoa Kỳ là nước lập ra nghị trình thương mại.
Một tòa án ở Campuchia hôm thứ Sáu ra trắc bắt lãnh tụ đối lập nổi tiếng Sam Rainsy vì một vụ án cách đây 7 năm cáo buộc ông Rainsy tội phỉ báng. Trắc bắt này được nhiều người xem như mang động cơ chính trị khi nó được đưa ra giữa lúc ông Rainsy, đối thủ lâu năm của Thủ tướng Hun Sen, tăng mạnh hoạt động trong tuần này. Thủ tướng Hun Sen hôm thứ Năm dọa sẽ có hành động pháp lý sau khi ông Rainsy gợi ý rằng Đảng Nhân dân Campuchia không giữ cam kết tổ chức bầu cử dân chủ. Ông Rainsy, lãnh tụ Đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia, phát biểu như vậy trong chuyến đi thăm Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông trước đó dự trù về lại Campuchia vào thứ Hai tới. Hiện chưa rõ liệu ông Rainsy bây giờ sẽ vẫn trở về Campuchia để đối diện với trắc bắt hay sẽ lưu vong như ông đã từng làm trong quá khứ khi ông bị án tù dài hạn. Năm 2008, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Ho Nam Hong kiện ông Rainsy ra tòa về tội phỉ báng, cáo buộc ông Rainsy gọi ông Nam Hong là một trưởng nhà tù của chế độ Khmer Đỏ.
Thưa quý vị, vừa rồi là tấn chương với bản tin chi tiết của đài VOA. Đến đây là bài chuyên mục thể thao quốc tế. Mời quý vị theo dõi.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Tổng thống Putin ra lệnh điều tra nội bộ tai tiếng doping trong thể thao Nga. Thể thao thế giới hồi đầu tuần này chấn động khi cơ quan chống doping quốc tế gọi tắt là WADA cáo buộc Nga bao che cho nạn sử dụng thuốc tăng lực hay doping, tràn lan và tham nhũng trong thể thao Nga. WADA gọi nạn doping được nhà nước bảo trợ và đề nghị cấm Nga tranh tài thể thao quốc tế, trong đó có Olympic Rio vào mùa hè năm tới. Phản ứng ban đầu ở Nga như có thể dự đoán được đó là bác bỏ những cáo buộc mà ông Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko gọi là vô căn cứ, phẫn nộ và xem tất cả chuyện đó là một trận đấu chính trị nữa giữa Đông và Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đã ra lệnh cho các giới chức thể thao của ông điều tra nội bộ, nhưng nói rằng các vận động viên trong sạch không thể bị phạt vạ lây vì những vận động viên vi phạm thuốc cấm. Ông Putin ra lệnh cho Bộ trưởng Mutko và tất cả giới chức liên quan đến thể thao phải chú tâm vào các cáo buộc doping và một cuộc điều tra sẽ được tiến hành. Cuộc điều tra đó phải bảo đảm hợp tác tối đa với các cơ quan chống doping quốc tế. Tổng thống Putin phát biểu tại trung tâm thể thao ở Sochi. Chúng tôi phải mở cuộc điều tra nội bộ và bảo đảm minh bạch nhất. Tôi muốn nhấn mạnh là phải hợp tác tối đa và minh bạch ở mức cao nhất với các cơ quan chống doping quốc tế. Ngay ở nước Nga, chúng ta phải làm tất cả mọi thứ có thể để xóa bỏ tệ nạn này. Cuộc chiến chống doping trong thể thao chẳng may vẫn còn là một áp lực lớn và nó đòi hỏi một sự chú ý không bao giờ được chấm dứt, Tổng thống Putin nói. Tuy nhiên, ông Putin cũng nhấn mạnh đến sự phân biệt rạch ròi đối với các vận động viên sạch doping. Rõ ràng là các vận động viên sạch doping không thể bị bắt phải chịu trách nhiệm cho những vận động viên vi phạm luật doping, ông Putin nói. Sau cuộc họp ở Sochi, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga ông Alexander Zhukov được hãng thông tấn TASS trích lời nói: "Tôi tin chắc rằng với các vận động viên Nga trung thực và trong sạch, chưa bao giờ dùng doping và đã trải qua những kiểm soát gắt gao thì không ai có thể tước cơ hội tranh tài Olympic của họ." Kết quả cuộc họp ở Sochi cho thấy ông Putin phản đối việc cơ quan quản lý điền kinh quốc tế dự tính thứ Sáu sẽ quyết định liệu có đình chỉ điền kinh của Nga hay không, một bước đầu của việc loại thể thao Nga ra khỏi Olympic vào năm tới. thể thao là một phần trọng yếu trong niềm tự hào của Nga, cả ở lĩnh vực tranh tài của các vận động viên lẫn ở khả năng đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế quan trọng. Bản thân ông Putin, người có đai đen nhu đạo, cũng hay tôn tạo hình ảnh của ông bằng những hình ảnh các hoạt động thể thao của ông. WADA cũng đề nghị đình chỉ hoạt động 6 tháng đối với một phòng thí nghiệm ở Moscow được cấp chứng nhận thực hiện các xét nghiệm cho thể thao quốc tế, trong đó có Olympic Sochi năm 2014. Giám đốc phòng thí nghiệm ông Grigory Otochenkov đã từ chức hôm thứ Ba, một ngày sau khi ông bị tố cáo che giấu những xét nghiệm có kết quả dương tính, ăn hối lộ các vận động viên và hủy 1.417 mẫu xét nghiệm. Bộ trưởng Thể thao Mutko nói Nga sẵn sàng cho phép một người nước ngoài vào đảm nhận hoạt động của phòng thí nghiệm chống doping đang bị tai tiếng ở Moscow nếu thấy cần thiết. Phát biểu này của ông Mutko đưa ra hôm thứ Tư khi cơ quan quản lý bơi lội quốc tế gọi tắt là FINA nói họ sẽ chuyển tất cả mẫu xét nghiệm của giải vô địch bơi lội thế giới trước đó diễn ra ở Nga sang một phòng thí nghiệm của WADA ở Barcelona. Trong một thông báo, FINA bày tỏ lo lắng sâu sắc về công bố của Ủy ban điều tra độc lập của WADA và ảnh hưởng của tai tiếng này đối với thể thao trên toàn thế giới nói chung. Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, gọi tắt là IOC, ông Thomas Bach, nói ông trong đội Liên đoàn Điền kinh Quốc tế, gọi tắt là IAAF, sẽ có hành động cần thiết đối với Điền kinh Nga trong ngày thứ Sáu.
I have confidence in IAAF and the new leadership in the IAAF that they will take.
Ông Bác nói, tôi tin là Liên đoàn Điền kinh Quốc tế và giới lãnh đạo mới của liên đoàn này sẽ có những hành động cần thiết như tôi được thông báo, là họ đã có một số quyết định vào thứ Sáu. Và tôi cũng tin chắc rằng các biện pháp đó sẽ đi đúng hướng, đó là bảo vệ cho các vận động viên trong sạch. Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Nga, bà Tatyana Lebedeva, một cựu vô địch Olympic môn nhảy xa, nói rằng tổ chức của bà đã làm đủ những cải tổ và xứng đáng có một chỗ thi đấu tại Olympic. Bà Lebedeva nói với hãng thông tấn AP rằng liên đoàn của chúng tôi đã làm mọi thứ trong khả năng và quyền hạn của mình để cải tổ hồi năm ngoái, kể từ khi một phóng sự tài liệu của Đức phổ biến về đường dây doping có hệ thống trong thể thao Nga. Bị gọi là lừa đảo thì đủ quá xấu hổ, nhưng với các vận động viên và chính trị gia của Nga thì bị cấm tham dự Olympic vào năm tới thực sự là một tai họa. FIFA công bố lịch thi đấu bóng đá của Olympic Rio. Hai trận khai mạc môn bóng đá của Olympic Rio 2016, một trận bên nam và một trận bên nữ, sẽ diễn ra tại Brasilia và Rio de Janeiro. Còn hai trận chung kết sẽ diễn ra trên sân vận động Maracana. FIFA vừa công bố lịch thi đấu của môn bóng đá nam và nữ ở Olympic này. Bóng đá nữ sẽ đấu trận khai mạc vào ngày 3 tháng 8, còn trận khai mạc của bên nam là ngày 4 tháng 8. Mặc dù vòng loại tranh vé dự Olympic chưa hoàn thành, Brazil đã được xếp vào vị trí A1 cho bóng đá nam và E1 cho bóng đá nữ của nước chủ nhà. Đội tuyển nữ của Brazil sẽ đấu hai trận tại Rio de Janeiro và trận đấu cuối cùng của vòng bảng tại Manaus. Đội nam Brazil sẽ đấu hai trận tại Brasilia và đấu trận cuối của vòng bảng tại Salvador. Trận đầu của mỗi ngày sẽ bắt đầu vào lúc 13 giờ giờ địa phương. Các trận đấu của môn bóng đá Rio 2016 sẽ diễn ra tại 6 thành phố gồm Belo Horizonte, Brasilia, Manaus, Rio de Janeiro, Salvador và Sao Paulo. Có 7 sân vận động được sử dụng cho các trận bóng đá của Olympic, trong đó có 6 sân vận động đã sử dụng cho World Cup 2014. Vòng knockout sẽ bắt đầu ngày 12 tháng 8 cho bên nữ và ngày 13 tháng 8 cho bên nam. Trận tranh huy chương vàng bên nữ diễn ra vào ngày 19 tháng 8 và bên nam một ngày sau đó. Cả hai trận chung kết bên nữ và bên nam đều diễn ra trên sân vận động Maracana nổi tiếng của thành phố chủ nhà Olympic 2016, Rio de Janeiro. Kobe nói Olympic sẽ có ý nghĩa là cả một thế giới với anh. Ngôi sao bóng rổ Kobe Bryant mới đây nói rằng anh muốn tham gia đội tuyển bóng rổ Olympic Mỹ đi tranh huy chương Olympic Rio vào năm tới. Nếu đúng như vậy thì Olympic mùa hè 2016 có thể sẽ là cuộc tranh tài chuyên nghiệp cuối cùng trong sự nghiệp nếu ngôi sao Lakers này về hưu khi mùa giải bóng rổ NBA năm nay ở Mỹ kết thúc. Bryan đã góp công giành huy chương vàng cho đội tuyển Olympic Mỹ tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 và bảo vệ thành công huy chương vàng đó tại London 2012. Sẽ là cả một thế giới đối với tôi khi tôi được thi đấu cùng với các tuyển thủ đó, Bryan trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn AP. Tôi nghĩ tôi sẽ có cơ hội tiếp tục quan hệ đồng đội mà tôi đã có với hầu như tất cả các tuyển thủ đó. Trò chuyện, sinh hoạt với họ trong thâm tâm sẽ là giải đấu cuối cùng. Thật là tuyệt vời. Bryant hiện đang thi đấu mùa giải thứ 20 cho Lakers. Trong thời gian gần đây đã có nhiều đồn đoán không biết liệu Bryant sẽ kết thúc sự nghiệp cùng với mùa giải năm nay của NBA. Bryant đã gợi ý là anh sẽ đi theo hướng đó, nhưng anh chưa bao giờ loan báo thời gian dự định giải nghệ. Ý tưởng Bryant tham gia đội tuyển Olympic Mỹ thoạt đầu được nói đến hồi tháng 8 khi chủ tịch môn bóng rổ của Mỹ, ông Jerry Colangelo, cho biết rằng ông đã nói chuyện với ngôi sao 5 lần vô địch NBA này về khả năng anh có thể tham gia đội tuyển Mỹ. Bryant trước đó nói rằng anh dứt khoát sẽ không khoác áo đội tuyển Mỹ để đi Rio nữa. Danh sách 12 cầu thủ được tuyển chọn vào đội Olympic Mỹ để đi bảo vệ huy chương vàng ở Rio sẽ được công bố vào tháng 6 năm tới. Cảm giác của tôi hiện nay là tôi vẫn đủ khả năng công thủ để đóng góp cho đội hình, Bryant nói, tôi vẫn phòng thủ rất tốt. Bryant sẽ là 38 tuổi vào thời điểm trận chung kết của Olympic Rio. Anh từng tham gia đội tuyển bóng rổ quốc gia Mỹ 5 lần và trong quá trình đó đã cùng đội tuyển Mỹ giành được 36 trận thắng và không để thua trận nào. Nếu được khoác áo đội tuyển Mỹ đến Rio vào mùa hè năm tới, Bryant sẽ có thể thi đấu chung với các ngôi sao NBA lớn như LeBron James, Chris Paul và Carmelo Anthony và có nhiều cơ hội trở thành đội tuyển nam của Mỹ đầu tiên giành 3 huy chương vàng Olympic liên tiếp. Tôi rất muốn được thi đấu, Bryant nói. Tôi nghĩ sẽ rất là tuyệt, một kinh nghiệm tuyệt vời. Tôi là một đứa trẻ toàn cầu, tôi lớn lên ở Ý. Tôi biết rất nhiều vận động viên từ nhiều nơi trên thế giới của nhiều môn thể thao khác nhau. Thật là tuyệt nếu được tranh tài trong môi trường đó. Bryant là cầu thủ có thành tích ghi điểm cao thứ 3 trong lịch sử giải NBA. Anh ghi trung bình mỗi trận 16 điểm rưỡi.
Thưa quý vị, vừa rồi là Tấn Chương với chuyên mục thể thao quốc tế. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Thanh Niên do Trà My phụ trách.
Tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối. Ôi Sài Gòn, chờ đợi thở hơi cuối cùng.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một bộ phim tài liệu nói về những thuyền nhân Việt Nam vực dậy sau đau thương, từ những chuyến vượt biển tìm tự do đầy nghiệt ngã tới những thành tựu rực rỡ đóng góp cho quê hương thứ hai sau 4 thập niên tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ, được ra mắt ở thủ đô Washington DC ngày 17 tháng 10, đánh dấu 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Việt Nam America là bộ phim tư liệu 90 phút, không chỉ dành riêng cho cộng đồng người Việt tị nạn, mà cho tất cả những ai yêu chuộng và khát khao tự do. Một phân đoạn trong phim dài 18 phút đã được trích ra dự thi các liên hoan phim quốc tế, đã giành được một số giải thưởng và được chọn trình chiếu tại 15 buổi liên hoan phim thế giới. Bộ phim gợi nhớ biến cố 30 tháng 4 năm 75 khiến hơn 2 triệu dân Việt bỏ nước ra đi, tạo nên một trong những làn sóng thuyền nhân lớn nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, với hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển vì bão, vì đói hay vì hải tặc. Trong chương trình tạp chí Thanh Niên VOA hôm nay, 3 khán giả trẻ trong cộng đồng tị nạn chính trị lớn nhất ở Mỹ đã xem qua Việt Nam America khi phim được ra mắt tại thành phố họ sinh sống, sẽ chia sẻ với chúng ta những ấn tượng về bộ phim và ý nghĩa của nó đối với lịch sử thuyền nhân Việt Nam, cũng như đối với các thế hệ người Việt tị nạn. Trà My xin giới thiệu khách mời của chương trình hôm nay, thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster, bang California, tiểu bang có nhiều người Việt sinh sống ở Mỹ. Anh John Hùng Vũ, một người hoạt động trong ngành bảo hiểm ở Denver, bang Colorado. Và chị Christine Quỳnh Nguyễn, kinh doanh ngành địa ốc ở Houston, bang Texas.
Ba có xin là đại úy an ninh quân đội. Khi mà mất nước thì ba bị ở tù 11 năm. Tuổi thơ Christine không có hy vọng, không có tương lai. Christine trải qua một cái thời niên thiếu rất là khổ cực. Vì thế, khi xem cuốn phim Việt Nam America này, Christine rất là xúc động. Thấy được nhiều người phải trải qua giữa cái sống và cái chết vì hai chữ tự do. Xem lại cuốn phim này để khích lệ tinh thần chúng ta khi chúng ta nhìn lại tại sao chúng ta phải có mặt ở đây. Chúng ta phải cố gắng làm sao như thế nào để không có hổ thẹn những người đã đi trước và cha ông của chúng ta.
Vâng, cảm ơn chị. Anh Hùng, Anh là một thuyền nhân thì anh có nhìn thấy chính mình và những người thân của mình qua những phút phim tài liệu này không?
Khi mà xem lại cuốn phim thì nó gợi lại quá khứ mà mình đã đi qua. Không biết làm sao mà diễn tả được, tại vì nó sống lại những cái phút giây mà đối đầu với tử thần mà mình chính cá nhân đã ở trong cái con thuyền nhỏ để rời Việt Nam và đi kiếm tự do.
Nếu mà nói cái điểm đặc biệt nổi bật nhất giữa cái phim này với các phim tài liệu khác về lịch sử cuộc chiến Việt Nam thì anh thấy cái điểm đặc biệt đó là gì?
Bộ phim Việt Nam America này đã lột tả hết tất cả những cái sự hy sinh cũng như là cái giá mà các thuyền nhân Việt Nam đã trải qua trong cái hành trình đi tìm tự do. Ưu điểm của bộ phim này là tất cả các nhân vật trong phim không cần phải đóng, họ đều là những chứng nhân để minh chứng cho những cái kinh nghiệm kinh hoàng. Thành ra đây là một cái bộ phim mà có thể đánh động được lương tâm của thế giới, cũng như cho thế giới thấy hết được cái sự hy sinh cũng như là cái giá các thuyền nhân Việt Nam đã trải qua trong cái cuộc hành trình đi tìm tự do.
Nói về cái thông điệp cho khán giả trẻ đó, cũng có một số ý kiến cho rằng là người Việt mình đã trải qua quá nhiều thương đau và nước mắt để có thể gây dựng lên những gì ngày hôm nay. Vì vậy cho nên có nhiều bậc phụ huynh họ cũng lưỡng lự không muốn cho con trẻ thấy những cái quá đau thương, quá tàn khốc như là những thước phim tài liệu này. Thì anh Trí, với những vị phụ huynh mà có cái suy nghĩ như vậy đó, anh chia sẻ như thế nào?
Chúng tôi cũng hiểu được những cái suy nghĩ của các phụ huynh. Tuy nhiên, theo thiện ý của chúng tôi, đó, các em nên xem những cái bộ phim về chính nguồn gốc của mình để hiểu được là cái lý do nào mà cộng đồng Việt Nam đã có mặt phát triển tại Mỹ, cũng như là cái giá trị của sự tự do mà thế hệ đi trước của các em đã phải trải qua.
Nhưng có ý kiến cho rằng chiến tranh đã chấm dứt 4 thập niên, Việt Mỹ cũng đã bình thường hóa quan hệ 20 năm nay rồi. Cộng đồng Việt Nam ở Mỹ cũng đã lớn mạnh với luồng kiều hối đổ về nước tăng đều đều mỗi năm. Vậy thì khơi nhắc lại mãi làm gì chuyện quá khứ tâm tối, nhắc nhớ những cái nỗi đau đó để hận thù dai dẳng có ích lợi gì đâu. Hãy để cho con cái chúng ta hướng tới chân trời sáng lạng của tương lai phía trước. Với những cái ý kiến đó thì anh Trí, anh có suy nghĩ như thế nào?
Tuy nhiên, Việt Nam sau 40 năm vẫn chưa có nhân quyền, vẫn chưa có tự do. Các nhà tranh đấu dân chủ trong nước vẫn đang bị đàn áp và bắt bớ. Với cái chính sách độc tài của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, không thể nào mà tập thể người Việt tị nạn tại hải ngoại có thể làm ngơ, không quan tâm được. Chính vì vậy, cái sự ra đời của bộ phim càng làm cho chúng ta quan tâm nhiều hơn về thực trạng tại Việt Nam. Các nhà tranh đấu dân chủ trong nước vẫn đang bị bức hại. Điều này khiến chúng ta còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để tranh đấu với hy vọng Việt Nam sẽ sớm có tự do và dân chủ trong tương lai.
Xin hỏi chị Christine nhé, nếu có một người trẻ thế hệ con cháu của mình chẳng hạn đặt ra câu hỏi như thế này, khát vọng nào cũng có cái giá của nó, khát vọng tự do thì cũng vậy, vì sao phải nêu bật cái giá của tự do? Câu trả lời của chị Christine sẽ như thế nào?
Chúng ta phải đề cao cái tinh thần bất khuất của người Việt Nam của chúng ta, phải cho thế hệ sau này phải hiểu được rằng sự có mặt của chúng ta ở đây và những giá trị mà chúng ta có được ngày hôm nay không phải là tự nhiên mà có, cho nên chúng ta phải nên trân quý.
Bộ phim cũng là một lời nhắc nhớ cho những người đi trước, cái trách nhiệm của họ đối với thế hệ sau trong cái việc truyền tiếp và tôn vinh cái khát vọng này. 90 phút phim dĩ nhiên là nó không thể khắc họa lại tất cả những hoàn cảnh nghiệt ngã, những mất mát, những đau thương để đánh đổi lấy tự do. Qua cái lăng kính từ bộ phim này thì anh thấy có những cái khía cạnh nào đã được soi rọi đầy đủ và những khía cạnh nào cần được lột tả thêm để thế hệ sau được nhìn rõ một bức tranh toàn cảnh và trực diện về lịch sử thuyền nhân tị nạn Việt Nam.
Bộ phim đã nói lên được khát vọng con người cần tự do. Là một người thuyền nhân, Vũ Hồng nghĩ là cuốn phim có thể nói thêm về cái vấn đề cái hành trình tự do nó gian khổ và nó khó khăn như thế nào. Nó sẽ xác thực hơn về cái ý nghĩa tại sao mình cần đi tìm tự do thế gì.
Vâng, mình thấy là bộ phim này nó ra mắt không những là giữa bối cảnh lịch sử Việt Nam như mình vừa nói, mà nó cũng giữa một cái bối cảnh lịch sử thế giới đáng ghi nhớ. Đó là cuộc khủng hoảng người tị nạn trên thế giới. Là người tị nạn Việt Nam thì anh Trí, từ bộ phim này anh có thông điệp gì gửi tới những người tị nạn trên thế giới?
Tất cả người tị nạn đều có khát vọng đi tìm tự do, đều có cái khát vọng để mà mưu cầu cái hạnh phúc ở tương lai. Với những cái khát vọng đó, chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng các quốc gia sẽ chào đón cũng như là giúp đỡ người tị nạn. Bởi vì riêng đối với cộng đồng Việt của chúng ta đã trải qua quá nhiều những mất mát, những đau thương để chúng ta đánh đổi hai chữ tự do. Hai chữ tự do sau thế kỷ 21 này vẫn là một thứ trân quý nhất cho nhân loại. Cũng vì hai chữ tự do mà đã giúp cho cộng đồng Việt của chúng ta tại hải ngoại vươn lên, hình thành và phát triển.
Vâng, cảm ơn anh Trí. Cái khát vọng tự do của bản thân mình và gia đình mình đã đạt thành rồi. Thì bây giờ, đối với những người còn đang hướng tới nó, còn chưa có được nó, khao khát nó, thì chị Christine có thể làm gì để có thể truyền tiếp cái khát vọng của họ?
Ước mong rằng sau khi chúng ta đã thành công ở Mỹ, nên truyền bá lại và để cho con cháu mình có một cái tinh thần giống như thế hệ của chúng ta bây giờ, lúc nào cũng phấn đấu.
Thì tập thể người Việt hải ngoại chúng ta luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà tranh đấu dân chủ và tự do trong nước. Chúng ta hãy tiếp tục chia sẻ những thông tin cần thiết về một chính thể tự do thật sự. Ví dụ như là chúng ta ở tại Hoa Kỳ thì chúng ta có thể chia sẻ cho đồng bào trong nước về một bộ máy chính trị tự do, dân chủ, bầu cử để cho người dân trong nước hiểu được thế nào là tự do thật sự, thế nào là dân chủ thật sự, giá trị của nền chính trị dân chủ quan trọng như thế nào để giúp cho quốc gia đó phát triển một cách toàn diện. Và chúng ta thấy rất là rõ là Việt Nam sau 40 năm vẫn chưa có tự do, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn áp dụng chính sách độc tài, vẫn đàn áp tôn giáo, vẫn bắt bớ trí thức trẻ trong nước. Người trí thức chưa thể nói lên những cái sự quan tâm của mình về hiện trạng của đất nước, thì thử hỏi làm sao mà Việt Nam có thể phát triển một cách toàn diện được. Và chúng tôi rất là hy vọng rằng bạn trẻ trong cộng đồng tại hải ngoại hãy quan tâm nhiều hơn nữa về tình hình tại Việt Nam. Sự dấn thân của các bạn động lực hỗ trợ thêm bạn trẻ trong nước. Chúng tôi biết được trong nước rất nhiều bạn trẻ hiện nay rất quan tâm về cái sự tự do và dân chủ ở Việt Nam chưa có, và các bạn cũng có rất nhiều khát vọng để thay đổi, thì chúng tôi xin đồng hành với lại các bạn trẻ Việt Nam ở trong nước để tranh đấu cho hai chuyện tự do.
Và thông điệp về khát vọng tự do đó cũng chính là điểm nhấn của bộ phim Việt Nam America mà các khán giả trẻ như các anh chị đây đã cảm nghiệm và chia sẻ trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay với thính giả của đài VOA. Cho mình cảm ơn các anh chị rất nhiều.
Dạ vâng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Benjamin Rhodes ngày 16 tháng 10 loan báo 2,2 triệu đô la ngân khoản hỗ trợ mới của Hoa Kỳ cho đơn vị điều hành hoạt động rà phá bom mìn quốc gia của Lào hay UXO Lào. Và ngân khoản này sẽ cho phép họ thuê lại những kỹ thuật viên đã qua huấn luyện mà họ đã cho thôi việc vào năm 2014 do những khó khăn về tài chính. Những đội UXO Lào sẽ được triển khai ở các tỉnh Hoa Pan, Siêng Khoang, Khamuan, Savannakhet, Salavan và Champasak. Ông Rhodes nói rằng Hoa Kỳ quyết tâm giúp Lào rà phá bom mìn chưa phát nổ, gọi tắt là UXO, trong những khu vực bị ô nhiễm để giảm thương vong và để tăng năng suất đất nông nghiệp để giảm nghèo. Ông Rhodes gần đây đã đến thăm một đội UXO Lào phá bom mìn ở làng Ban Pak U, ngôi làng ở tỉnh Luang Prabang. Đội UXO Lào báo cáo cho ông Rhodes về sự tiến bộ của họ trong làng và mô tả hoạt động huấn luyện mà những thành viên trong đội phải thực hiện để làm việc trong lĩnh vực này. Ông Rhodes nói rằng ông rất có ấn tượng về quyết tâm của nhóm UXO Lào theo đuổi công tác này, một công tác rất quan trọng cho người dân Lào và đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Với khoản đóng góp mới này, Hoa Kỳ đã cung cấp hơn 100 triệu đô la hỗ trợ hoạt động rà phá bom mìn và hỗ trợ liên quan đến bom mìn chưa phát nổ cho Lào. Kinh phí ưu tiên hỗ trợ việc rà phá bom mìn chưa phát nổ được tìm thấy nhờ khảo sát dựa trên bằng chứng, một kỹ thuật tiên tiến xác định khu vực ô nhiễm, hữu hiệu và tiết kiệm hơn bao giờ hết. Những chương trình hỗ trợ những nạn nhân sẽ cung cấp dịch vụ trực tiếp cho những người sống sót sau tai nạn bom mìn chưa phát nổ và gia đình của họ, và giúp củng cố hoạt động sơ cứu và cấp cứu của những cơ sở y tế chính yếu và của những tình nguyện viên trong làng ở những tỉnh bị ảnh hưởng. Kinh phí cho việc nâng cao nhận thức rủi ro, hỗ trợ cho việc giáo dục người dân Lào, đặc biệt là trẻ em, về sự nguy hiểm của bom mìn chưa phát nổ. Quỹ nạn nhân chiến tranh Lee của Cơ quan Viện trợ và Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đã tài trợ cho Tổ chức Hợp tác Chỉnh hình để hỗ trợ những chương trình phục hồi chức năng thể chất, bao gồm cả chân tay giả, dụng cụ chỉnh hình và thiết bị hỗ trợ di chuyển cho gần 4.500 người, trong đó có 1.500 trẻ em. Hoa Kỳ tự hào cộng tác với Lào và những đối tác phi chính phủ của Lào để giải phóng người dân Lào khỏi sự đe dọa của bom mìn chưa phát nổ và những vũ khí chết người khác còn sót lại của chiến tranh.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Tấn Chương sẽ tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Quân đội Hoa Kỳ cho hay đã thực hiện một cuộc oanh kích nhắm mục tiêu vào Jihadi John hay là John Thánh Chiến, phần tử hiếu chiến nổi tiếng người Anh của nhà nước Hồi giáo, người thường xuất hiện trên nhiều video mô tả việc giết hại một cách dã man các con tin Tây Phương. Các giới chức nói rằng hiện chưa rõ liệu phần tử hiếu chiến này được các cơ quan tình báo Tây Phương xác định tên là Mohammed Mwazi có bị sát hại trong cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái chiều tối thứ Năm ở thành phố Raqqa, được xem là thủ đô của nhà nước Hồi giáo ở Syria hay không. Các giới chức cấp cao của Mỹ không nêu danh tánh khi nói chuyện với các hãng tin cho biết cuộc không kích trúng chính xác chiếc xe mà tên Mwazi đang có mặt trong đó, và họ nói thêm là có lẽ hắn đã chết. Hai ngày trước khi các cường quốc thế giới họp tại Viên để đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry phát biểu trước một cử tọa ở thủ đô Washington rằng một giải pháp cho cuộc nội chiến Syria chưa thể có ngay được. Ngoại trưởng Kerry bảo vệ nỗ lực đa quốc gia, trong đó có cả Nga và Iran, là những thế lực có ảnh hưởng ở Syria nhưng có mục tiêu khác với Mỹ. Một tòa án ở Campuchia hôm thứ Sáu ra trắc bắt lãnh tụ đối lập nổi tiếng Sam Ramsey vì một vụ án cách nay 7 năm cáo buộc ông Ramsey tội phỉ báng. Trắc bắt này được nhiều người xem như mang động cơ chính trị khi nó được đưa ra giữa lúc ông Ramsey, đối thủ lâu năm của Thủ tướng Hun Sen, tăng mạnh hoạt động trong tuần này. Thủ tướng Hun Sen hôm thứ Năm dọa sẽ có hành động pháp lý sau khi ông Ramsey gợi ý rằng Đảng Nhân dân Campuchia không giữ cam kết tổ chức bầu cử dân chủ. Ông Ramsey, lãnh tụ đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia, phát biểu như vậy trong chuyến đi thăm Nhật Bản và Hàn Quốc. Ông trước đó trụ tính trở về Campuchia vào thứ Hai tới. Ấn Độ và Anh Quốc ký các thỏa thuận thương mại trị giá 13 tỷ đô la khi Thủ tướng Narendra Modi đến thăm Vương quốc Anh. Ông là nhà lãnh đạo Ấn Độ đầu tiên đi thăm Anh Quốc trong 10 năm. Ông Modi được Thủ tướng Anh David Cameron nhiệt liệt nghênh tiếp hôm thứ Năm.
Thưa quý vị, bản tin tóm lược mà quý vị vừa nghe Tấn Chương trình bày đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của VOA vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên các làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575 kHz. Hoài Hương và Ban Việt ngữ xin kính chào và kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.